Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ, nhóm cùng nhau học hỏi tại Houston, Texas. Xin trân trọng chuyển đọc Lễ Đức Phật Hiện. Đây là trích đoạn từ trong cuốn Chân Sư và Thánh Đạo của Đức Giám Mục C.W. Leadbeater. Lễ Đức Phật Hiện. Ngày Đức Phật xuất hiện mỗi năm một lần để ban ân huệ cho thế gian, nhằm vào ngày rằm tháng năm, bên Ấn Độ và Tích Lan gọi là ngày Quê Sắc, thường vào tháng năm dương lịch. Ngày đó cũng là ngày kỷ niệm những dịp quan trọng xảy ra trong kiếp sống cuối cùng của Đức Phật ở cõi trần, tức ngày sinh, ngày thành đạo và ngày tịch diệt của Ngài. Vào dịp này, ngoài ý nghĩa về phương diện huyền bí vô cùng quan trọng của nó, có một cuộc lễ được cử hành ở thế gian. Trong cuộc lễ ấy, Đức Phật hiện trước mặt một số đông người hành hương. Những người này có được thấy Ngài hay không thì tôi không biết chắc, nhưng họ đều cúi lạy những vị chân tiên, và các đệ tử những vị này đều thấy Đức Phật hiện ra thật sự. Hình như ít nhất cũng có vài người hành hương được nhìn thấy Ngài, vì cuộc lễ này được những người Phật tử ở vùng Trung Á biết rõ. Người ta nhắc nhở đến cuộc lễ đó như sự xuất hiện hình bóng hay sự phản ảnh của Đức Phật và sự mô tả cuộc lễ theo tục truyền có phần khá đúng. Như vậy, những người sống ở vùng lân cận nơi Đức Phật hiện không có lý do gì mà không đến dự nơi hành lễ, vì không hạn chế số người đến xem, mặc dầu người ta nghe nói có những nhóm người hành hương đã từng đi dọ dẫm suốt nhiều năm mà không thấy nơi hành lễ. Tất cả những đấng cao cả trong quần tiên hội đều đến dự lễ, trừ Đức Ngọc Đế và ba vị đệ tử của Ngài. Vậy, không có lý do gì mà những người hội viên Thông Thiên Học chúng ta lại không đến dự bằng thể vía của mình. Những người nào đã được biết rõ về ngày giờ hành lễ thường sắp đặt công việc riêng của họ để có thể đi ngủ vào khoảng một hay vài giờ trước giờ cử hành vào đêm trăng rằm, và ngủ yên một chỗ cho đến một giờ sau khi cuộc lễ chấm dứt. Nơi hành lễ. Địa điểm được chọn để hành lễ là một vùng cao nguyên nhỏ, có những đồi thấp bao bọc chung quanh. Ở phía bắc dãy Hy Mã Lạp Sơn, cách biên giới xứ Naples không xa, và có lẽ độ chừng 400 dặm phía tây thành phố Lhasa bên Tây Tạng. Đó là một khoảng đất bằng phẳng hình chữ nhật, độ chừng 1.5 dặm bề dài và bề ngang thì ngắn hơn. Khoảng đất thoai thoải từ hướng nam lên hướng bắc, hầu hết trống trải và có đá. Mặc dù rải rác có cỏ dại và bụi cây, một dòng suối chảy qua ở góc phía tây vùng cao nguyên, và lên phía bắc thì nó chảy vào một thung lũng có rừng thông bao phủ. Sau cùng, nó đổ vào một cái hồ cách đó một quãng vài dặm. Vùng chung quanh có vẻ hoang vu hẻo lánh, không có người ở và không có một nhà nào, trừ ra cái tháp cổ đã điêu tàn với vài ba cái chòi rải rác trên sườn một ngọn đồi ở về phía đông. Về phía nam, có một tảng đá lớn màu xám dựng đứng như bàn thờ, độ 4 thước bề dài và 2 thước bề ngang, nhô lên khỏi mặt đất chừng một thước. Vài ngày trước khi hành lễ, người ta thấy dọc hai bên bờ suối, dưới chân những ngọn đồi chung quanh, có những ngọn lều được dựng lên mỗi lúc càng nhiều. Những túp lều này có một hình dáng lạ lùng, phần nhiều màu đen, và chốn hoang vu cô tịch này bỗng nhiên trở nên linh động với những ngọn lửa trại của những người đi hành hương đốt lên. Họ là những bộ lạc lưu động từ miền Trung Á, và có người từ miền Bắc xa xôi đến đây. Vào ngày trước đêm trăng tròn, họ đều tắm gội sạch sẽ và thay quần áo mới để chuẩn bị hành lễ. Vài giờ trước khi hành lễ, họ tụ họp ở chỗ góc phía bắc vùng cao nguyên. Họ ngồi xuống đất một cách lẳng lặng có trật tự và chừa một khoảng trống trước chỗ tảng đá lớn làm bàn thờ. Theo thông lệ thì vài vị sư trưởng có mặt, mượn cơ hội này để thuyết pháp cho dân chúng. Độ một giờ trước khi trăng tròn, những vị khách dự lễ bắt đầu đến bằng thể vía của các ngài. Trong số đó, có những nhân viên quần tiên hội. Vài vị trong số đó hiện hình cho những người hành hương thấy rõ, và những người này liền cúi lạy các ngài. Trong dịp này, những đấng chân sư, có vài vị cấp đẳng cao hơn nữa, cũng nói chuyện thân mật với các vị đệ tử và với những người khác đang có mặt tại chỗ. Trong khi đó, những người khác có phận sự chưng dọn bàn thờ trên tảng đá lớn để chuẩn bị cuộc lễ. Họ đặt lên đó những bông hoa đẹp đẽ nhất, và ở bốn góc thì để những tràng hoa sen. Giữa bàn thờ có đặt một chén bằng vàng đựng đầy nước, và ngay trước mặt có chứa một khoảng trống giữa các đóa hoa. Cuộc hành lễ. Việc đó có được thuyên chuyển qua những bầu thế giới vô hình hay không thì chúng tôi không được biết. Chúng tôi cũng không biết rõ ràng cách sử dụng cây gậy phép ra sao về vai trò của nó trong việc giữ gìn kho thần lực của thế giới. Lúc bình thường, nó được giao cho Đức Ngọc Đế gìn giữ tại Shambhala, và theo chỗ chúng tôi được biết thì cuộc lễ Huê Sắc là cơ hội duy nhất mà nó rời khỏi tay ngài. Cây gậy hình dáng giống cây đoạn côn, làm bằng chất kim khí rất hiếm gọi là Orichalcum, bề dài độ chừng 7 tấc và bề tròn đường kính độ chừng 7 phân. Ở hai đầu, mỗi đầu đều có một viên kim cương hình tròn như trái cam và một cái mũi nhọn úp lên trên. Cây gậy phép này luôn luôn tỏa ra một hào quang rực sáng như ánh lửa. Điều đáng ghi nhận là chỉ có một mình Đức Di Lạc Bồ Tát sử dụng cây gậy phép trong suốt cuộc lễ. Khi ngài vừa hiện ra ở chính giữa ba vòng tròn thì tất cả các vị chân sư và các đệ tử đều kính cẩn nghiêng mình để chào ngài, và một đoạn kinh khác lại được ngâm lên. Sau đó, khi giọng ngâm vẫn vang rền thì hai vòng tròn cử động và dời chỗ để sắp hàng thành một hình chữ nhật. Đức Di Lạc vẫn đứng ở ngay trung tâm. Trong giai đoạn thuyên chuyển kế đó, hình chữ thập đổi thành hình tam giác, và Đức Bồ Tát cũng dời chỗ để đứng ở ngay góc trên đầu, gần kế bên bàn thờ bằng đá. Trên bàn thờ, ở chỗ khoảng trống, phía trước cái chén bằng vàng, Đức Bồ Tát kính cẩn đặt cây gậy phép. Trong khi đó, ở phía sau lưng Ngài, những vị đạo đồ đứng ở vòng ngoài, bèn đổi chỗ để biến cái vòng thành hình cái hoa có ba cánh. Tất cả đều dây mặt về phía bàn thờ. Trong giai đoạn kế đó, hình cái hoa đổi thành hình tam giác lộn đầu, làm thành ra hai hình tam giác chéo góc, y như biểu tượng của hội thông thiên học, nhưng không có con rắn khoanh tròn. Sau cùng, đến lượt hai hình tam giác này đổi thành hình ngôi sao năm góc. Đức Bồ Tát vẫn đứng nguyên chỗ cũ gần bàn thờ, và những vị đế quân thì đứng ở năm điểm cách khoảng nhau trên ngôi sao. Đến giai đoạn thứ bảy, tức là giai đoạn cuối cùng, thì giọng ngâm dứt hẳn. Sau một lúc im lặng, Đức Di Lạc lại cầm gậy phép trong tay và đưa lên khỏi đầu. Ngài nói một câu giòn giả bằng tiếng Pali: Bạch Thế Tôn, tất cả đều sẵn sàng, xin mời Ngài hạ giáng. Cây thần tượng này là bủ vật để thu thần lực của Đức Hành Tinh Chân Quân, và được Ngài truyền từ điển kể từ hàng mấy triệu năm về trước, khi Ngài bắt đầu vận chuyển luồng sóng sinh hoạt của nhân loại trên dãy hành tinh chúng ta hiện nay. Chúng tôi nghe nói cây gậy phép này thể hiện cho sự tập trung thần thức của Đức Chân Quân, và nó được thuyên chuyển từ bầu hành tinh này sang bầu hành tinh khác mỗi khi Ngài chuyển di thần lực của Ngài vào một bầu thế giới nhất định. Nói một cách khác, hễ cây gậy phép này ở nơi nào thì nơi đó đương thời là trung tâm điểm sân trường tiến hóa của vạn vật. Khi nó rời khỏi bầu hành tinh của chúng ta để chuyển qua bầu thế giới khác, thì quả địa cầu này sẽ đắm chìm trong giấc ngủ triền miên, không còn sinh hoạt nữa. Kế đó, Ngài vừa đặt cây gậy phép xuống bàn thờ, thì vừa đúng lúc trăng tròn, Đức Phật liền xuất hiện như một nhân vật khổng lồ, lơ lửng trong không gian, ngay ở trên những ngọn đồi phía nam. Những nhân viên quần tiên hội chắp tay vái chào Ngài, còn đám đông những người hành hương ở phía sau thì cúi lại rạp mình xuống đất. Trong khi đó, những người khác ngâm lên ba câu kệ tam quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ân huệ lớn nhất. Kế đó, đám đông người đứng dậy và chiêm ngưỡng dung nhan Đức Phật, trong khi những nhân viên quần tiên hội ngâm bài kinh Mahamangala Sutra để ban phước lành cho họ. Cả thiên thần và người đều mong được phước lành. Bạch Phật dạy chúng con, phước nào phước lớn nhất? Không phụng sự kẻ ngu, mà phụng sự người hiền, trọng vọng người xứng đáng, đó là phước lớn nhất. Cư ngụ nơi đất lành, đã làm lành kiếp trước, lòng suy tưởng việc lành, đó ân huệ lớn nhất. Học rộng hiểu biết nhiều, tự chủ và luyện trí, miệng nói những điều lành, đó là phước lớn nhất. Nuôi dưỡng cha cùng mẹ, yêu thương vợ với con, theo đuổi nghề nghiệp lành, đó là ân huệ lớn nhất. Ham làm việc bố thí, giúp đỡ kẻ bần hàn, chỉ mong làm việc phải, đó là phước lớn nhất. Không làm đều tội lỗi, không dùng chất trụ mạnh, làm lành không tiếc thân, đó là ân huệ lớn nhất. Kính cẩn và khiêm tốn, an phận và biết ơn, bốn mùa nghe chánh pháp, đó là phước lớn nhất. Chịu cực và kiên nhẫn, giao du với bạn hiền, luận đàm việc đạo lý, đó ân huệ lớn nhất. Tiết độ và trong sạch, hiểu biết tứ diệu đế, tâm hướng niết bàn cảnh, đó là phước lớn nhất. Giữa cuộc đời chìm nổi, lòng vẫn không xao động, yên tịnh không phiền não, đó là huệ lớn nhất. Ai làm được như thế, dù gặp hoàn cảnh nào, trong lòng vẫn thanh tịnh, người ấy phước lớn nhất. Hình ảnh Đức Phật hiện trên đỉnh đồi tuy là rất lớn, nhưng giống như tướng mạo của Ngài lúc còn xanh tiền. Ngài ngồi kiết già, hai bàn tay giao nhau, mình mặc áo cà sa vàng theo lối tăng lữ, cánh tay mặt để trần, gương mặt Ngài biểu lộ sự trầm tĩnh, quyền lực, minh triết và bác ái đến một mực tuyệt đối thiêng liêng ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Thật là khôn tả. Nước da Ngài màu ngà, những nét trên mặt Ngài rất rõ rệt, một vầng trán rộng, cặp mắt lớn và sáng màu xanh đậm, mũi cao, cặp môi đỏ, nhưng đó chỉ là tạm phác họa thô sơ hình dáng bề ngoài mà thôi, chứ không đủ diễn tả phong độ uy nghi và thần sắc siêu việt của Ngài một cách đầy đủ trọn vẹn. Tóc Ngài màu đen và dợn sóng, không để dài như phong tục Ấn Độ, cũng không hoàn toàn xuống tóc như các vị sư tăng, mà cắt ngắn chí cổ, chưa chấm xuống vai, chẻ ra ở giữa và chải ngược về phía sau. Truyện tích nói khi Thái tử Sĩ Đạt Ta rời khỏi cung điện quyết chí đi tìm đạo, Ngài rút gươm cắt tóc ngay vừa khỏi đầu. Và từ đó đến sau, tóc Ngài vẫn để ngắn như thế. Một khía cạnh đặc biệt nhất của hình ảnh Đức Phật hiện là hào quang của Ngài tốt đẹp vô cùng, bao bọc chung quanh. Hào quang đó gồm nhiều từng lớp đồng một trung tâm, như những hào quang của các bậc đã tiến hóa cao và chiếu những màu sắc thật đặc biệt. Hình ảnh Đức Phật được bao bọc trong một vầng ánh sáng vừa chói lòa vừa trong vắt, chói lòa đến nỗi mắt phàm không thể nhìn lâu, nhưng đồng thời lại trong suốt, làm cho gương mặt Ngài và màu áo hiện rõ hoàn toàn. Phía ngoài là một vòng màu xanh dương, nối tiếp theo là những vòng màu vàng chói, màu hường, màu trắng bạc và màu đỏ rất đẹp. Tất cả những màu sắc này thật ra là những khối tròn, nhưng hiện ra trên nền trời xanh như những vòng tròn cùng một trung tâm. Phía ngoài tất cả, từ những vòng hào quang này bắn ra những tia chớp đủ màu sắc lẫn lộn, có cả màu lục và màu tím. Trong những sách khác, chúng tôi có nói đến màu đỏ trong hào quang biểu lộ sự nóng giận. Điều này đúng trong thể vía của người thường, thuộc về bốn cảnh thấp của cõi trung giới. Nhưng ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy trên những cõi cao siêu một màu đỏ trong sáng và đẹp lộng lẫy, giống như tinh hoa của ngọn lửa, là biểu hiện của một lòng dũng cảm và cương quyết mạnh mẽ phi thường. Màu đỏ này trong hào quang của Đức Phật tự nhiên là biểu lộ những đức tánh kể trên đến một mực tuyệt đích vậy. Khi đoạn kinh Mahamangala Sutta ngâm vừa dứt, Đức Di Lạc cầm lấy cái chén bằng vàng đựng nước trên bàn thờ và nâng lên khỏi đầu Ngài trong một lúc. Trong khi đó, đám đông ở phía sau cũng đã chuẩn bị sẵn và đem theo những bình đựng nước, liền làm theo Ngài. Khi Ngài đặt cái chén lại chỗ cũ trên bàn thờ, thì một đoạn kinh khác lại được ngâm lên, lời lẽ ca tụng Đức Thích Ca Như Lai. Tiếng ngâm vừa dứt, một nụ cười đầy bác ái nở trên gương mặt Đức Như Lai. Ngài đưa bàn tay mặt lên để ban ân huệ. Trong khi đó, hàng ngàn cánh hoa rơi xuống như mưa giữa đám dân chúng. Một lần nữa, những nhân viên quần tiên hội lại vái chào. Đám đông cúi lạy rạp xuống đất. Hình ảnh Đức Phật trở nên lưu mờ và từ từ biến mất. Trong khi đó, những người hành hương thốt ra những tiếng kêu vui mừng và ca tụng. Những nhân viên quần tiên hội liền theo thứ tự tiến đến bàn thờ và thay phiên nhau uống hớp nước trong cái chén vàng. Còn dân chúng cũng uống một hớp nước trong bình riêng của họ, và phần còn lại thì họ đem về nhà dùng để làm nước thánh, có công dụng trừ tà hoặc để chữa bệnh. Kế đó, đám người hành hương phân chia tứ tán sau khi đã trao đổi những lời chúc tụng lẫn nhau, và họ trở về nhà mang theo những kỷ niệm khó quên của cuộc lễ thiêng liêng mà họ vừa tham dự. Theo thông báo của Hội Thông Thiên Học Thế Giới tại Ấn Độ năm nay, ngày hành lễ Quê Sắc đúng ngày 10 Tây tháng 5, 2017, vào lúc 4 giờ 42 chiều, giờ Houston, Texas.